vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng. Cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Cơm áo gạo tiền được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong 2 năm trở lại đây đó thì thị trường bất động sản ở Perth chứng kiến một cái mức tăng trưởng rất là mạnh mẽ, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đó là điều gì đã thúc đẩy cái sự tăng giá này? Và với một tiểu bang có sự tăng trưởng mạnh mẽ về mặt dân số như vậy, những cái yếu tố nào có thể tác động đến thị trường bất động sản tại Perth? Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái yếu tố chính thúc đẩy cái sự tăng trưởng của bất động sản tại Perth, đồng thời xem xét coi là liệu Perth có còn là một cái cơ hội đầu tư hấp dẫn không, hay là đã bị định giá quá cao. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Jeremy Nguyễn. Anh là chuyên gia kinh doanh với nhiều năm kinh nghiệm, đang làm việc tại Listed Idea Estate Agent. Và với những cái kinh nghiệm cũng như là am hiểu về thị trường bất động sản ở Perth, Jeremy sẽ chia sẻ với chúng ta, cung cấp cho chúng ta những cái thông tin tối ưu về cái thị trường bất động sản tại Perth, để giúp cho chúng ta có thể, những ai mà đang tìm một cái ngôi nhà mơ ước ở Perth hay là một cái cơ hội đầu tư hấp dẫn ở Perth thì cũng sẽ có thêm thông tin. Rất là vui khi ngày hôm nay có anh Jeremy Nguyễn tham gia chương trình. Xin được chào anh ạ.
Xin chào Bích Ngọc. Công việc của mình là selling agent, chủ yếu là bán nhà ở cái thị trường ở Perth. Công việc của mình thì mình bán ở rất là nhiều nơi, tại vì mình có referral. Khách hàng của mình thì khoảng 60% là người Việt.
Tiếp xúc với rất là nhiều những cái khách hàng người Việt, cho nên anh cũng hiểu được cái nhu cầu cũng như là cái mong muốn của họ trong cái việc tìm một cái căn nhà phù hợp ở Perth hay là một cái bất động sản để đầu tư. Jeremy ơi, cái giá bất động sản ở Perth ấy, nó tăng rất là lớn trong những cái năm gần đây, có thể lên tới 30% luôn. Thì đâu là những cái yếu tố chính thúc đẩy cái sự tăng trưởng này? Đó là do dân số tăng hay là cái nguồn cung thiếu hay là những cái yếu tố kinh tế khác anh?
Perth tăng rất là mạnh, đặc biệt là trong 2 năm gần đây. Thì từ tháng 3 2020 tới bây giờ thì Perth đã tăng hơn 80%, là gần gấp đôi đó. Có nhiều vùng đã có thể hơn gấp đôi nữa. Thì cái yếu tố mà quan trọng nhất để mà thúc đẩy cái sự tăng trưởng rất nhanh như vậy đó là về dân số. Dân số ở Perth bây giờ thì mình có khoảng là 3 triệu người. Năm ngoái thì có khoảng là 89.000 người đã nhập cư qua Perth mình. Vì nhân số nó tăng như vậy mà cái nguồn cung của mình nó không có theo kịp, thành ra đã đẩy lên cái sự tăng giá rất là nhanh. Kinh tế Perth thì cũng khá là tốt. Theo cái Comsec report đó, Perth bây giờ là nền kinh tế mạnh nhất trong tất cả các tiểu bang. Nên như vậy thu hút rất là nhiều người vẫn đang tìm qua Perth.
Khi mà nghe anh nói cái con số mà bất động sản tăng 50% như vậy thì mình cảm thấy rất là lớn. Tại vì với những cái tiểu bang như là Victoria hay New South Wales, cái nơi mà Bích Ngọc đang ở, Melbourne á, thì thậm chí bất động sản trong quý đầu năm nay còn đi xuống nữa, chứ không phải là đi lên. Sau khi mà chính phủ tăng lãi suất liên tục trong những cái năm gần đây á, thì cái thị trường bất động sản tại Victoria rất là yên ắng. Do vậy có thể thấy là tại Perth á, những ai mà đã mua cái bất động sản đầu tư ở khu vực này thì có một cái nguồn lợi rất là lớn trong cái thời gian vừa qua. Khi mà có sự tăng trưởng và dịch chuyển dân số từ những cái tiểu bang khác, họ thích đến Perth để họ sinh sống hơn. Thì với cái mức tăng giá nhanh như vậy đó anh Jeremy, thì Perth có còn là một cái cơ hội đầu tư hấp dẫn nữa hay không? Hay là đã bị đẩy giá lên quá cao rồi và không có cái cơ hội cao hơn nữa à?
Theo mình thấy thì bây giờ là Perth đã bắt đầu chậm lại rồi. Vì giá đã tăng lên khá là cao. Nhưng mà nếu mà nói về long term investment á, thì mình nghĩ là Perth vẫn còn là một cơ hội khá tốt. Bởi vì ở đây tiền mướn so lại cái giá mà người investor trả cho cái căn nhà đó, thì cái rental yield nó vẫn khá cao so sánh với lại Melbourne hay là Sydney.
Những cái khu vực nào ở Perth nó vẫn còn cái tiềm năng để cho mình đầu tư dài hạn long term, và có cái khu vực nào nó đang phát triển và nó mang lại cái giá trị tốt cho người mua không ạ?
Hiện tại bây giờ thì mình thấy Perth, những cái khu vực mà khoảng 20 cây đổ lại đó thì người ta vẫn còn rất là chuộng, bởi vì 20 cây đổ lại thật sự thì cũng rất là gần city, nó cũng có nhiều cái amenities, cái sự sinh sống nó cũng thoải mái hơn. Như vậy thì đa số là người ta muốn ở những cái vùng như vậy, hoặc là những cái người ta muốn mướn nhà đó thì cái demand cho rental nó cũng khá là cao. Những cái vùng như là Bayswater, Bedford, Rivervale, Victoria Park vẫn còn demand khá là cao. Hay là xa hơn nữa thì những cái vùng như là người Việt mình ở, Girrawin, Coondoola, Maranguroo, thì những cái vùng đó cũng còn khá tốt.
Lúc nãy anh có giới thiệu là anh có 60% cái khách hàng mua bán nhà của anh là người Việt. Thì người Việt ở Perth tập trung nhiều ở cái khu vực nào anh? Đây có phải là cái nơi thuận lợi để mình đầu tư bất động sản không ạ?
Người Việt ở Perth thì đa số ở những cái vùng như là Kirrawin, Kundula, Marangaroo, Mirrabooka hay là Alexander Heights, với lại những cái vùng lân cận. Những cái vùng này thì giá nó không phải là cao lắm, nhưng mà cái vị trí địa lý thì nó cũng khá là thuận lợi. Thành ra mình nghĩ là những cái vùng này cũng còn tiềm năng khá là cao cho thời gian dài.
Những cái nhà đầu tư mà người Việt của mình á, mặc dù họ sống ở những cái tiểu bang khác, nhưng mà họ vẫn rất là thích cái việc đó là mua nhà ở những cái tiểu bang như là Perth để họ đầu tư chẳng hạn. Họ sống ở Melbourne chẳng hạn, nhưng mà họ muốn mua nhà ở Perth để họ đầu tư, có thậm chí có thể là mua nhà ở trên mạng luôn, mua đấu giá online mà không có cần trực tiếp tới để tham gia đấu giá hoặc là đi xem nhà. Đây là một cái hình thức nó rất là phổ biến, nó diễn ra sau đại dịch Covid, và những nhà đầu tư từ nước ngoài nữa. Đối với những người Việt mà họ mua nhà để đầu tư, họ nên cân nhắc những cái yếu tố nào khi mà mua nhà ở đây thưa anh?
Nếu mình muốn đầu tư thì mình nói chung một căn nhà nó có hai cái thành phần, một là cái đất, thứ hai là cái nhà. Thì mình coi cái đất đó vị trí nó có tốt hay không, đất nó có vuông hay không, nó có tiềm năng có thể chia được hay là develop sau này hay không. Còn về căn nhà đó thì nếu mà mình mua online trong cái thời gian mà thị trường hot quá thì cũng ok. Nhưng mà nếu mà cẩn thận hơn thì mình nên hỏi agent cho mình một cái video call hay là một cái video walkthrough nào đó, để cho mình coi con nhà đó, cái structure nó như thế nào, nó có những cái maintenance gì không. Bởi vì nhiều khi mình chỉ mua mà mình không coi đó, lúc mình mua rồi mình có thể tốn khá là nhiều tiền để mình sửa chữa những cái việc lặt vặt ở trong nhà mình.
Tức là nó có những cái vấn đề mà nó không có thể hiện ra ở bên ngoài mà khi mà mình xem nhà mình có thể thấy được, mà mình cần phải có thể là mình thuê một cái người inspector để đến xem, hay là mình kiểm tra căn nhà đó kỹ hơn. Cũng nên suy nghĩ đến những cái việc mà sửa chữa đối với những cái căn nhà mà nó quá cũ, đúng không anh?
Đúng rồi.
Bích Ngọc thấy là cái xu hướng những cái người mua nhà từ những cái tiểu bang khác á, đầu tư vào Perth rất là phổ biến, khi mà cái giá nhà ở Perth vẫn còn rẻ hơn nhiều so với Sydney và Melbourne. Thì cái xu hướng này nó có ảnh hưởng đến cái thị trường không anh? Anh có nghĩ là cái xu hướng này nó sẽ tiếp tục trong thời gian tới không ạ?
Cái xu hướng này nó rất mạnh trong vòng 2 năm vừa qua, nhưng mà gần đây thì mình thấy là cái số lượng người mua ở Eastern State nó đã giảm đi khá là nhiều rồi. Thành ra mình nghĩ cái xu hướng này sẽ chậm lại trong năm nay và năm tới.
Tiềm năng tăng trưởng sự ổn định và cái khả năng mà mình chi trả giữa bất động sản ở Perth so với những cái tiểu bang khác ạ?
Mình thấy Perth nó vẫn còn là một cái attractive investment, bởi vì hiện giờ kinh tế nó cũng còn khá là tốt, tỷ lệ thất nghiệp cũng thấp nữa, thành ra có thể là còn rất là nhiều người sẽ qua Perth để mà sinh sống và đầu tư. Hồi nãy thì mình có nói là cái rental yield đó của Perth thì có thể là 4-5%, thì nó sẽ giúp cho cái người mua trả cái mortgage nó thoải mái hơn là so với Sydney với Melbourne. Thành ra đó là một cái vấn đề nữa mà người đầu tư nên cân nhắc. Còn về thời gian để mà mình tính về cái return on investment đó, thì mình nghĩ trong vòng 1-2 năm tới Perth nó sẽ không tăng nhiều nữa đâu, có thể là nó sẽ có correction nữa. Nhưng mà về long term khoảng 5 năm thì Perth vẫn là một cái investment đáng để nhiều người xem xét.
Khi mà nhắc tới Perth, tiểu bang tiểu Úc, thì mọi người hay nghĩ đến cái ngành khai mỏ. Cái việc mà chính phủ tiếp tục mở ra những cái mỏ mới hay là tiếp tục khai thác ở cái khu vực này thì nó có ảnh hưởng gì đến cái giá nhà không thưa anh?
Thị trường ở Perth thì mining nó là cái nền kinh tế chủ đạo. Nếu mà mining mà nó doing well thì đa số là cái nền kinh tế của Perth sẽ rất là tốt. Còn nếu như mà mining mà nó không có tốt đó, thì nó sẽ ảnh hưởng toàn cái tiểu bang. Nếu mà nhà nước mà cho thêm nhiều cái mine mở hoặc là về khí đốt đó, thì nó sẽ tốt cho cái kinh tế của Perth. Nhưng mà cái nền kinh tế thì mình cũng lưu ý là kinh tế của mình nó sẽ phụ thuộc vào kinh tế của thế giới. Hiện tại bây giờ thì mình cũng biết là bên Mỹ nó đang có nhiều cái tariff cho rất là nhiều nước á, thì có thể nó sẽ ảnh hưởng tới kinh tế của thế.
Với những cái dự án về khai mỏ ở Perth á, thì nó có khiến cho giá nhà ở những cái vùng đó, gần đó nó sẽ tăng lên không? Và mình có biết được cái khu vực nào nó sẽ có những cái lộ trình mà xây dựng?
Nếu như mình theo dõi những cái công ty khai thác mỏ lớn đó, thì ở trên website người ta sẽ có ghi là người ta sẽ mở những cái vùng này, vùng kia. Nhưng mà nếu mà mình đầu tư vào những cái vùng mà mình gọi là regional á, thay đổi giá cả nó rất là lớn. Thành ra mình cũng phải nên cẩn thận trước khi mà mình đầu tư vào đó. Cái lý do chính là lúc mà cái mine khai thác mỏ người ta mới vừa mở ra, người ta rất cần chỗ cho người ta đến ở, những cái người làm đó. Thì trong vòng 1-2 năm cái demand nó sẽ tăng rất nhanh. Bình thường chẳng hạn như mình mướn một căn nhà khoảng 500-600 một tuần, nhưng mà ở đó có thể cho mướn tới 1,000, có thể tới 2,000 nữa. Nhưng mà mình không biết rõ là cái mỏ nó sẽ hoạt động, nó có bị ảnh hưởng gì không, có thể nó bị close down hoặc là nó sẽ ngưng hoạt động trong một thời gian nào đó. Cái town mà có nhiều nhà như vậy đó, sau này nếu mà người worker người ta không có đến đó nữa thì cái dân số ở đó nó không có thể mà phục vụ cho cái số lượng lớn nhà cho mướn. Thành ra có thể là cái giá mà mình cho mướn có thể tụt xuống, hoặc là mình không có người cho mướn thì nó rất là nguy hiểm.
Thì anh có thể cho biết là người mua có thể kỳ vọng những cái điều gì nó sẽ diễn ra ngắn hạn và dài hạn về thị trường bất động sản ở Perth trong thời gian tới ạ?
Theo mình thì ngắn hạn trong vòng 1-2 năm á, hết giá cả nó sẽ vẫn giống như là cái level bây giờ, hoặc là nó có thể lên một chút thôi, cũng có thể có correction. Nhưng mà trong khoảng chừng 5 năm tới 10 năm á, thì cái sự tăng trưởng nó sẽ bình thường trở lại khoảng 7-10% một năm. Mà 7-10% một năm cho một cái investment đó, thì như vậy cũng là khá tốt.
Trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay về thị trường bất động sản tại Perth, anh Jeremy Nguyễn có thể đưa ra một số cái lời khuyên cũng như là những cái chia sẻ với thính giả SBS Radio về cái thị trường bất động sản tại Perth?
Cái quan trọng nhất là mình nên làm những cái research để coi những cái vùng như thế nào là nó phù hợp với lại cái budget của mình. Rồi mình phải tìm hiểu cái căn nhà đó, cái structure hoặc là nó có những cái maintenance issue nào không. Khi mà đầu tư bất động sản thì nó cũng có một số cái dạng house khác nhau, chẳng hạn như là townhouse, villas hay là freestanding house á, mà có thể có strata nữa, thì mình cũng nên để ý coi mình có phải trả thêm những cái phí giống như strata hay là những cái phần khác hay không trong một năm, bởi vì những cái phí đó có thể là khá cao. Mà nó có thể ảnh hưởng tới cái performance của cái portfolio của mình.
Rất là cảm ơn anh Jeremy Nguyễn từ công ty Listed Estate Agent ngày hôm nay đã tham gia tới một cơm áo gạo tiền của SBS Radio và chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích về thị trường bất động sản tại Perth. Và chúng tôi cũng lưu ý với quý vị là những chia sẻ, những cái lời khuyên trong ngày hôm nay chỉ mang tính tham khảo mà thôi. Nếu mà quý vị có thể đưa ra những cái quyết định mua bán cũng như là quyết định tài chính bất động sản thì mời quý vị sẽ gặp gỡ với các chuyên gia để có được lời khuyên cụ thể và phù hợp trong mỗi hoàn cảnh. Rất là cảm ơn anh Jeremy Nguyễn ngày hôm nay đã tham gia Cơm áo gạo tiền ạ.
Cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn các bạn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.